Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 22 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một vài nhận định của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, và của đức cha Felipe Arismendi Esquivel, giám mục San Cristobal de las Casas, về chuyến công du mục vụ Mexico của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Phêrô Hoan, giám quản toàn mục vụ giáo xứ tại Caylus, miền Nam nước Pháp, về sứ vụ loan báo tin mừng khởi đầu với việc chung vai sát cánh bên nhau. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến tông du bên Mexico về. Vì thế, trong bài huấn dụ buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, Ngài đã chia sẻ với tín hữu vài tâm tình của Ngài. Nhắc đến biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor như kể trong phúc âm và áp dụng vào chuyến công du, Đức Thánh Cha nói:
Il viaggio che ho compiuto nei giorni scorsi in Messico è stata un'esperienza di trasfigurazione.
Chuyến tông du mà tôi đã thực hiện những ngày vừa qua bên Mexico đã là một kinh nghiệm của sự hiển dung. Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy ánh sáng vinh quang của Ngài qua thân mình giáo hội của dân thánh sống trên trái đất này. Một thân mình biết bao nhiêu lần bị thương tích, một dân tộc biết bao nhiêu lần bị áp bức, khinh miệt, xúc phạm trong phẩm giá của mình. Thật ra các cuộc gặp gỡ khác nhau đã sống tại Mexico đã tràn đầy ánh sáng. Ánh sáng của đức tin biến đổi các gương mặt và soi sáng đường đời. Trọng tâm chuyến hành hương của tôi đã là đền thánh Đức Bà Guadalupe. Thinh lặng trước hình Đức Mẹ đã là điều tôi muốn trước hết, và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi thực hiện được điều này. Tôi đã chiêm ngưỡng Mẹ và để cho Mẹ nhìn tôi, đấng mang trong mắt Mẹ cái nhìn của tất cả con cái Mẹ và tiếp nhận các khổ đau vì các bạo lực, bắt cóc, giết chóc, ức hiếp, gây thiệt hại cho biết bao nhiêu người nghèo khổ và biết bao phụ nữ. Guadalupe là đền thánh mẫu được nhiều người kính viếng nhất thế giới. Từ toàn châu Mỹ, tín hữu tuấn đến cầu nguyện, nơi Đức Trinh Nữ Gia Ngâm đã hiện ra với thổ dân Juan Diego, mở đầu cho việc rao truyền tin mừng của đại lục và cho nền văn minh mới của nó, hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa khác nhau. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đó chính là gia tài mà Chúa đã giao cho dân nước Mexico, giữ gìn cái giàu có của sự khác biệt, đồng thời biểu lộ sự hài hòa của đức tin chung, một đức tin ngay thẳng và mạnh mẽ, được kèm theo bởi một sức sinh động và một tính nhân bản lớn. Cũng như các vị tiền nhiệm của tôi cũng đã đến để củng cố đức tin của nhân dân Mexico, đồng thời cũng để được củng cố bởi đức tin ấy. Tôi đã thu lượm được đầy tay món quà này để nó sinh lợi cho giáo hội hoàn vũ. Một thí dụ sáng ngời của điều tôi đang nói được trao ban bởi các gia đình. Các gia đình Mexico đã tiếp đón tôi với niềm vui như là sứ giả của Chúa Kitô, mục tử của toàn thể giáo hội. Tới phiên họ, họ đã cho tôi các chứng tá trong sáng và mạnh mẽ, chứng tá của đức tin sống động, của đức tin biến đổi cuộc sống, và điều này xây dựng biết bao gia đình Kitô trên thế giới. Người ta cũng có thể nói cùng điều này cho giới trẻ, cho các người sống đời thánh hiến, các linh mục, các công nhân và các tù nhân. Vì thế tôi cảm tạ Chúa và Đức Trinh Nữ Guadalupe vì ơn này của chuyến hành hương. Ngoài ra tôi xin cảm ơn Tổng thống Mexico và các giới chức dân sự về sự tiếp đón nồng nhiệt. tôi cũng hết lòng cảm ơn các anh em trong hội đồng giám mục và tất cả những người đã cộng tác trong nhiều cách cho chuyến viếng thăm này thành công tốt đẹp. Nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thượng Phụ Chính Thống Kirill, Đức Thánh Cha nói:
Una lode, lode speciale, e le diamo alla Santissima Trinità per aver voluto che in questa occasione avvenisse a Cuba l'incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, il caro fratello Kirill.
Một lời chúc tụng đặc biệt chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì đã muốn trong dịp này cho cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Moscow và của toàn nước Nga là người anh em Kirill thân mến của tôi xảy ra tại Cuba. Một cuộc gặp gỡ đã được các vị tiền nhiệm của tôi ước mong biết bao. Cả biến cố này nữa cũng là một ánh sáng ngôn sứ của sự phục sinh mà thế giới ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Xin Mẹ Thánh của Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên con đường hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu xin Đức Bà Kazan mà Đức Thượng Phụ đã tặng tôi một bức icon vẽ trên gỗ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante Christi Filii tui incarnazione coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hủy bỏ án tử hình trên toàn thế giới nhân đại hội quốc tế về đề tài Một thế giới không có án tử hình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma hôm nay. Đức Thánh Cha cầu mong đại hội này trao ban một thúc đẩy mới cho dấn thân hủy bỏ án tử hình. Nó là một dấu chỉ hy vọng do sự phát triển trong dư luận công cộng của thái độ chống án tử hình ngày càng phổ biến rộng rãi. Cả khi như là một dụng cụ tự vệ xã hội hợp pháp. Thật vậy, các xã hội tân tiến ngày nay có khả năng đàn áp tội phạm một cách hữu hiệu mà không lấy mất đi khả thể đền bồi của người đã phạm tội. Vấn đề được nhìn trong nhãn quan của một công lý hình sự ngày càng phù hợp hơn với nhân phẩm và chương trình của Thiên Chúa đối với con người và xã hội, và phù hợp cả với một công lý hình sự rộng mở cho niềm hy vọng tái hội nhập vào xã hội. Giới răn chớ giết người có một giá trị tuyệt đối và liên quan tới người vô tội cũng như kẻ có tội. Năm Thánh Lòng Thương Xót là một dịp thích hợp cho việc thăng tiến trên thế giới các hình thức ngày càng trưởng thành hơn của việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi người. Cả kẻ tội phạm cũng có quyền sống bất khả xâm phạm là ơn của Thiên Chúa. Tôi kêu gọi lương tâm của các vị cầm quyền để đạt tới một thỏa thuận quốc tế hủy bỏ án tử hình. Và tôi đề nghị với các tín hữu công giáo thực thi một cử chỉ can đảm và gương mẫu, đó là đừng có án tử hình nào được thi hành trong năm Thánh Lòng Thương Xót này. Mọi Kitô hữu và mọi người thiện chí hôm nay được mời gọi hoạt động không phải chỉ để hủy bỏ án tử hình, mà cũng để cải tiến các điều kiện tù tội trong việc tôn trọng nhân phẩm của những người đã bị mất tự do. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện. Ngài nói mùa chay là thời gian thuận tiện để bước đi trên con đường hoán cải, có trọng tâm là lòng thương xót. Vì thế tôi đã nghĩ tới việc tặng anh chị em hiện diện một liều thuốc tinh thần gọi là chuỗi lòng thương xót. Chúng ta đã làm điều này một lần rồi, nhưng lần này nó có phẩm chất cao hơn, đó là chuỗi thương xót Plus. Đó là một hộp có một tràng hạt và hình Chúa Giêsu thương xót sẽ được các người nghèo, các anh chị em vô gia cư và người tị nạn phân phát. Anh chị em hãy nhận lấy nó như là một sự trợ giúp tinh thần để phổ biến tình yêu thương, sự tha thứ và tình huynh đệ, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha tặng 40.000 tràng hạt lòng thương xót Chúa cho tín hữu. Lần thứ nhất là ngày 17 tháng 11 năm 2013.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi một vài nhận định của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, và của đức cha Felipe Arismendi Esquivel, giám mục San Cristobal de las Casas, về chuyến công du mục vụ Mexico của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm Mexico. Trong những ngày viếng thăm, báo chí phát thanh và truyền hình nước này đã dành nhiều chỗ cho các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Trong số ra ngày 17 tháng 2, tờ Cronica đăng hình Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ ở trang đầu với hàng tít lớn, sự giàu có của Mexico là người trẻ. Đức Thánh Cha Francisco xin giới trẻ đừng để cho mình bị mất giá trị, bị đối xử như hàng hóa. Ngài nói, thật khó mà cảm thấy mình là sự phong phú của một quốc gia khi không có cơ may có công ăn việc làm xứng đáng. Đức Thánh Cha khẳng định, đó là một lời nói dối cho rằng hình thức sống duy nhất để có thể là người trẻ là để cho cuộc sống của mình ở trong tay kẻ buôn bán ma túy. Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục tu sĩ nam nữ đừng trở thành công chức của Chúa, vì họ không phải là các công nhân của Thiên Chúa. Trong các trang bên trong có một bài viết dài tường thuật lại buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ. Cũng có hình chụp Đức Thánh Cha bị một bạn trẻ kéo sắp té vì anh ta muốn được Ngài chúc lành, trong khi Đức Thánh Cha đang cúi xuống hôn một người tàn tật. Đức Thánh Cha của trách, các bạn không được ích kỷ. Ở trang 5 có hình Đức Thánh Cha với ông Thống đốc Morelia đang tặng Ngài cuốn sách kể lại cuộc đời của ông Vasco de Quiroga. Trang bên trong có hàng tít lớn, 41 triệu dân Mexico nhìn thấy Đức Giáo Hoàng qua truyền hình.
Nhật báo La Reforma đăng hình Đức Thánh Cha bị kéo sắp té trên một người trẻ tàn tật ngồi xe lăn với hàng chữ "Đừng ích kỷ" và tựa đề lớn "Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta là những kẻ giết mướn". Trong trang 7 có hình chụp Đức Thánh Cha trong thánh lễ với hàng giáo sĩ tu sĩ tại Morelia với đề tựa "Đức Thánh Cha xin các linh mục đừng chịu trận". Tờ Rời nói về Đức Cha Vasco de Quiroga, vị giám mục tiên khởi của Michoacán. Trang 8 cũng đăng hình Đức Thánh Cha phát cáu, đừng ích kỷ, và bài tường thuật buổi gặp gỡ với bạn trẻ và nhấn mạnh trên sự kiện người trẻ Mexico không có cơ may tiến thân. Các tu sĩ dòng tên chuyển thư của cha mẹ 43 người trẻ bị mất tích cho Đức Thánh Cha. Trang 10 có bài viết dài liên quan tới các chi phí giáo phận Morelia phải trả cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trang 13 có bài viết dài phê bình Đức Thánh Cha im lặng, không nói gì về các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Nhật báo Milenio đăng hình Đức Thánh Cha đội mũ Mexico đặc biệt của vùng Morelia với hàng tít lớn. Đức Thánh Cha nói với người trẻ, Chúa Giêsu đã không bao giờ mời gọi các bạn trở thành các kẻ giết mướn. Ở trang 4 có bài viết dài tựa đề, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ đừng chịu trận trước nạn bạo lực, kể lại niềm vui của hàng giáo sĩ tu sĩ trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Trang 6 và trang 7 có hình của Đức Thánh Cha với giới trẻ và chạy hàng tít lớn. Ma túy không phải là hình thức duy nhất sống tốt đẹp. Có hình Đức Thánh Cha đang ôm hôn hai bạn trẻ bị bệnh khờ và nhiều hình khác với người trẻ và lời bình luận. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mang lại nhẹ nhõm và các giấc mơ mới cho người trẻ. Trang 8, chạy hàng tiết, Ciudad Juárez được bảo vệ vì chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Các tù nhân hát mừng Đức Thánh Cha. Chính quyền Hoa Kỳ cộng tác canh chừng an ninh cho thánh lễ của Đức Thánh Cha tại vùng biên giới. Nhật báo Milenio đăng hình Đức Thánh Cha đổ quạo vì bị một bạn trẻ kéo sắp ngã với hàng tiết. Đức Thánh Cha nói với người trẻ, ma túy không phải là con đường duy nhất. Đức Giáo Hoàng xin người trẻ hy vọng, mặc dù có các nghịch cảnh. Trang 6, chạy hàng tiết, ma túy không phải là lựa chọn duy nhất. Đức Thánh Cha Francisco nói, giới trẻ là sự giàu có của đất nước Mexico. Nguyên Tổng thống Mexico nói, sứ điệp của Đức Thánh Cha, một lời kêu gọi hòa bình. Trang 8, thánh lễ với các tu sĩ, Đức Thánh Cha xin, đừng là các công chức của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ với giới trẻ, tín hữu bè gãy mọi lễ nghi hình thức và tổ chức lễ hội lớn, vũ điệu, ca hát và reo hò Olas. Có nhiều hình của lễ hội giới trẻ. Trong hai trang 10 và 11, có rất nhiều hình của Đức Thánh Cha với người trẻ, lòng sốt mến của đám đông. Trang 12 đăng hàng tít, tổ chức phi chính quyền nhận được 56 lời tố cáo hàng giáo sĩ lạm dụng tính dục năm 2015. Tại Jalisco có tới 21% các lời tố cáo. Liên quan tới cuộc tranh luận, cha Lombardi nói đã có các quyết định mạnh mẽ về vấn đề này. Sau đây là một số nhận định của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh kiêm giám đốc đài phát thanh Vatican, dành cho nhà báo Alessandro Guarashi trong cuộc phỏng vấn ngày 17 tháng 2. Thưa cha, ngày 16 tháng 2, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo phận Morelia, là vùng đất đang sống thảm cảnh của bạo lực và tệ nạn buôn bán ma túy. Cha có nhận xét gì về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha?
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã là một cuộc gặp gỡ lớn của Ngài với nhân dân Mexico, không phải chỉ trong các biến cố lớn, nhưng cả dọc các đường phố và qua các phương tiện truyền thông xã hội đã theo dõi chuyến viếng thăm với rất nhiều chú ý. Tới tất cả những gì Đức Thánh Cha đã làm, từng phút một. Khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha đã chọn cho chuyến công du này là thừa sai của lòng thương xót và của hòa bình, tương xứng hoàn toàn với điều Đức Thánh Cha làm, bởi vì đây thực sự là một việc phục vụ tinh thần, mục vụ lớn lao, bao gồm cả các thực tại thê thảm mà người dân Mexico đang sống trong xã hội hiện nay. Đó cũng là các vấn đề mà chúng ta đã nhắc tới nhiều lần và Đức Thánh Cha cũng liên tục đề cập tới. Chúng liên quan tới các cuộc di cư, tệ nạn buôn bán ma túy, tệ nạn buôn người, tệ nạn bạo lực. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc tới chúng trong một viễn tượng của một mục tử. Ngài đã đưa ra một sứ điệp rất là trung thực với sứ mệnh của Ngài, chú ý tới sự cụ thể của các vấn đề và Ngài phó thác giải pháp cho các giới chức trách nhiệm, mỗi người tùy theo chỗ đứng và nhiệm vụ riêng của mình.
Thưa cha, trong buổi gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha đã định nghĩa họ là niềm hy vọng và sự giàu có của đất nước Mexico. Đề tài này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới giới trẻ cả trong việc rao giảng tin mừng một cách tốt đẹp hơn cho xã hội Mexico. Riêng cha thì cha nghĩ sao ạ?
Tại Mexico có các sinh hoạt mục vụ rất sinh động cho giới trẻ, nhưng cũng sinh động cho trẻ em nữa, với các dụng cụ, các phụ đới, các phương pháp tông đồ thích hợp. Và cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các trẻ em trong nhà thờ chính tòa đã mang ý nghĩa này. Giới trẻ nằm trong viễn tượng của đức tin và của cuộc sống Kitô, của việc tham dự vào các sinh hoạt của giáo hội, hay ngày mai giáo hội sẽ không còn nữa. Vì thế dấn thân và sự hiện diện của người trẻ cũng quan trọng cả trên bình diện giáo hội, cũng như nó quan trọng trên bình diện xã hội.
Trong thánh lễ cử hành với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị đừng chịu trận. Các vị đã tiếp nhận sứ điệp này của Đức Thánh Cha như thế nào ạ?
Cũng rất giống như diễn văn Đức Thánh Cha đã nói với giới trẻ, nghĩa là vấn đề trong một xã hội có các khó khăn lớn, đó là phải tránh nản lòng và để cho mình bị thống trị bởi các sức mạnh đang tàn phá xã hội, đang khiến cho nó trở thành hư thối đi. Người ta đang kiếm lời trên cái chết, trên bạo lực và việc sử dụng sai quyền lực của mình. Vì thế với đề tài cầu nguyện nhớ lại quá khứ tích cực và ơn gọi phục vụ tha nhân, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục tu sĩ, cả hai diễn văn cũng ít nhiều giống nhau.
Tiếp theo đây là bài nhận định của Đức cha Felipe Arismendi Esquivel, giám mục giáo phận San Cristobal de las Casas. Thưa Đức cha nghĩ gì về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha ạ?
Đây thật là một món quà Chúa ban, một sự tế nhị của lòng thương xót Chúa đối với các dân tộc bị khinh miệt, lãng quên và gạt bỏ ngoài lề xã hội này. Họ đã tiếp nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha với sức mạnh của con tim. Chính họ đã nói, chúng con cảm thấy được khích lệ tiến bước. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã nói rằng chúng con quan trọng, chúng con có giá trị, chúng con không phải là các đồ vật. Chính Đức Thánh Cha đã nói rằng cần phải xin lỗi các thổ dân bởi vì quá thường khi nền văn hóa của họ bị khinh rẻ. Các anh chị em thổ dân của chúng tôi đã đánh giá rất cao sự hiện diện của Đức Thánh Cha, các cử chỉ của Ngài, kiểu Ngài tiếp xúc với họ. Đã là sự kiện rất quan trọng, các bài đọc, các bản văn và thánh ca đã được đọc và hát bằng các thứ tiếng của thổ dân. Đây đã là điều đã được các anh chị em thổ dân đánh giá rất cao. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha.
Thế giáo hội Mexico có được chuẩn bị để đương đầu với các thách đố Đức Thánh Cha đã đề nghị hay không, thưa Đức Cha?
Trong chuyến viếng thăm Mexico, Đức Thánh Cha đã đưa ra rất nhiều đề nghị, các lời khích lệ và các thách đố khác nhau, đặc biệt là việc hội nhập văn hóa của giáo hội trong các cộng đoàn thổ dân, thách đố bảo vệ các quyền của các thổ dân và bảo vệ quyền của mẹ đất. Đó là các thách đố mà chúng tôi sẵn sàng đương đầu, chúng tôi đang làm việc. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, chúng tôi là một giáo hội đáp trả lại một cách toàn vẹn các thách đố mà Đức Thánh Cha đã để lại cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đương đầu với chúng như việc sống gần gũi với các thổ dân. Chúng tôi sống với họ, đó là cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Và Đức Thánh Cha đã tới khích lệ chúng tôi tiến bước, bởi vì Ngài biết là chúng tôi đang thực hiện điều này. Không phải chỉ trong giáo phận San Cristobal de las Casas mà thôi, nhưng trong rất nhiều vùng đất của châu Mỹ Latin đều có nỗ lực lớn đáp ứng mục vụ cho các thổ dân. Còn hơn thế nữa, Đức Thánh Cha cũng đã khích lệ chúng tôi bằng cách nói với chúng tôi rằng, từ nay trở đi, việc chấp nhận văn bản phụng vụ sẽ không còn tùy thuộc giới chức của bộ phụng tự nữa, nhưng tùy thuộc hội đồng giám mục. Chắc chắn là gần gũi hơn và sống các thực tại của các thổ dân. Điều này khích lệ chúng tôi rất nhiều. Đức Thánh Cha đã tới để trao một sắc lệnh chấp thuận tiếng nói Nahuatl là ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất tại Mexico như là tiếng mẹ đẻ. Sự kiện này khích lệ chúng tôi tất cả. Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục con đường sống gần gũi với các cộng đoàn thổ dân có một nền văn hóa ngàn đời, trong đó có sự khôn ngoan lớn và một sự hiện diện lớn của Thiên Chúa.
Vừa rồi là một vài nhận định của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, và của Đức cha Felipe Arismendi Esquivel, giám mục San Cristobal de las Casas, về chuyến công du mục vụ Mexico của Đức Thánh cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua dư luận đặc biệt dồn sự chú ý về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico, với chặng đường quan trọng tại thủ đô La Habana để gặp gỡ lần đầu tiên Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirin I và hai vị cùng công bố tuyên ngôn chung, bày tỏ quyết tâm tăng cường sự cộng tác với nhau. Hai vị cũng lên án nạn bách hại các tín hữu Kitô và đặc biệt kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân để tìm giải pháp cho các cuộc xung đột tại Syria và Iraq. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ mở ra một viễn tượng mới và tuy chưa có trong chương trình, nhưng cả Đức Thánh Cha lẫn Đức Thượng Phụ đều tỏ ra cởi mở đối với việc tiếp tục gặp nhau trong tương lai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Russia Today, nước Nga hôm nay, truyền đi ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirin cho biết trong cuộc hội kiến lịch sử với Đức Giáo Hoàng Francisco hôm 12 tháng 2 vừa qua tại Cuba, không có nói về việc có thể gặp nhau trong tương lai, nhưng Đức Thượng Phụ nói, vì đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên thì cũng có thể có cuộc gặp gỡ thứ hai, thứ ba. Cả điện Wembley nồng nhiệt chào mừng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ và Đức Giáo Hoàng như một cuộc gặp gỡ tuyệt đối đặc biệt. Hôm thứ Hai 15 tháng 2, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rằng cả hai vị thủ lãnh giáo hội công giáo và chính thống đã đồng thuận trong việc bảo vệ quyền lợi của các tín hữu Kitô, nhất là tại những nơi các Kitô hữu bị đe dọa. Điều quan trọng khác đó là Đức Kirin I và Đức Thánh Cha Francisco muốn tiếp tục cuộc đối thoại.
Tuy nhiên, không phải mọi người đều hài lòng về tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, đặc biệt là các tín hữu công giáo Đông Phương và Chính thống Ukraine về những đoạn nói về nước này. Thực vậy, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill chống lại chủ trương chiêu dụ tín đồ và kiến tạo sự hiệp nhất Kitô bằng cách đưa các tín hữu chính thống hiệp nhất với Tòa Thánh. Hai vị cầu mong rằng cuộc gặp gỡ này có thể góp phần vào sự hòa giải tại những nơi vẫn còn sự căng thẳng giữa các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương và chính thống, loại trừ mọi hình thức chiêu dụ tín đồ. Ngày nay, điều rõ ràng là phương pháp đưa các tín hữu chính thống về hiệp nhất với Tòa Thánh, hiểu như một sự kết hiệp một cộng đoàn này và một cộng đoàn khác tách rời khỏi giáo hội của họ, không phải là phương pháp giúp tái lập sự hiệp nhất. Nhưng các cộng đoàn giáo hội đã xuất hiện trong những hoàn cảnh lịch sử như thế, có quyền hiện hữu và làm tất cả những gì cần thiết để thỏa mãn những đòi hỏi tinh thần của các tín hữu thuộc quyền, đồng thời tìm cách sống an bình với những người láng giềng. Các tín hữu chính thống và công giáo nghi lễ Đông Phương cần hòa giải với nhau và tìm ra những hình thức sống chung hai bên có thể chấp nhận. Tuyên ngôn kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ukraine đã gây ra nhiều nạn nhân, xô đẩy xã hội vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và nhân đạo. Hai vị lãnh đạo cũng cầu mong rằng sự ly giáo giữa các tín hữu chính thống ở Ukraine có thể được vượt thắng dựa trên căn bản giáo luật chính thống hiện hành. Tất cả các tín hữu chính thống ở Ukraine được sống trong an bình và hòa hợp, và các cộng đồng tôn giáo tại nước này góp phần vào điều này, làm sao để người ta ngày càng thấy rõ tình huynh đệ Kitô của chúng ta.
Hai vị lãnh đạo kết luận rằng, chúng ta không phải là những người cạnh tranh với nhau nhưng là anh em, và ý niệm này phải hướng dẫn tất cả các hoạt động của chúng ta đối với nhau và đối với thế giới bên ngoài. Chúng tôi nhắn nhủ các tín hữu công giáo và chính thống ở mọi nước hãy học cách sống chung với nhau trong an bình và yêu thương. Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương nhận xét rằng, nói chung tuyên ngôn này là tích cực, trong đó có nói đến những vấn đề được công giáo và chính thống cùng quan tâm và mở ra viễn tượng mới cho sự cộng tác. Tôi khuyến khích mọi tín hữu hãy nhìn những yếu tố tích cực ấy, nhưng những điểm liên quan đến Ukraine nói chung và đặc biệt là giáo hội Ukraine thì tuyên ngôn gây ra nhiều vấn nạn hơn là câu trả lời. Một điều tích cực là chính thống Nga dường như không còn phản đối quyền hiện hữu của chúng tôi. Trong thực tế, để hiện hữu và hành động, chúng tôi không bị bó buộc phải xin phép một ai. Đức Tổng giáo mục Shevchuk cho biết tuyên ngôn đã gây ra sự thất vọng sâu xa nơi nhiều tín hữu công giáo Ukraine Đông Phương và nơi các công dân có ý thức của Ukraine. Hôm nay có nhiều người liên lạc hỏi tôi và cho tôi biết họ cảm thấy bị Vatican phản bội. Họ thất vọng vì tính chất nửa vời của tuyên ngôn và coi đó là một sự ủng hộ gián tiếp của Tòa Thánh đối với sự gây hấn của Nga chống lại Ukraine. Chắc chắn là tôi có thể hiểu được những tâm tình đó. Đức Tổng giám mục trưởng nói, tôi khuyến khích các tín hữu của chúng tôi đừng bi thảm hóa tuyên ngôn này và đừng đề cao thái quá tầm quan trọng của nó đối với đời sống giáo hội. Chúng ta đã trải qua kinh nghiệm nặng hơn tuyên ngôn này và chúng ta vẫn sống còn.
Trên cuộc họp báo trên chuyến bay từ Mexico về Roma, một ký giả cũng hỏi Đức Thánh Cha về phản ứng trên đây của Đức Tổng giám mục Shevchuk đối với tuyên ngôn chung. Ngài cho biết là biết rõ và có quan hệ tốt với Đức Tổng giám mục trưởng vì đã làm việc chung với ngài trong 4 năm trời ở thủ đô Buenos Aires của Argentina trước khi được bầu làm Tổng giám mục trưởng. Đức Thánh Cha nói, để hiểu một tuyên ngôn cần tìm kiếm một sự giải thích toàn bộ. Vì thế, một đảng có khía cạnh đạo lý của tuyên ngôn và vị Tổng giám mục trưởng hoàn toàn đồng ý với giám mục Roma về vấn đề này. Đảng khác có những diễn tả, những ý kiến cá nhân, đó là quyền của mỗi người về tuyên ngôn, chứ không phải về cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Kirill. Về tuyên ngôn, đó là một sứ điệp của giáo hoàng và người ta có thể tranh luận, nhưng không quên chiến tranh và sự đau khổ mà Ukraine đang phải chịu. Vì thế ta có thể hiểu tâm tình của một dân tộc ở trong tình cảnh ấy. Cần phải tiếp tục tuyên hành hiệp định đã ký kết giữa các phe ở thành phố Minsk. Trước tình hình chiến cuộc tại Ukraine, nhiều vị lãnh đạo chính thống Nga vẫn than phiền các vị lãnh đạo công giáo Ukraine Đông Phương quá thiên về phe chính phủ Ukraine hiện nay.
Trong tuần qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục bày tỏ mong muốn có sự tham khảo ý kiến và can dự nhiều hơn của giáo dân, có sự lắng nghe nhiều hơn ở mọi cấp độ. Đường hướng mới này được Văn phòng công bố hôm thứ Năm 17 tháng 2 vừa qua sau một cuộc hội thảo kéo dài 4 ngày tại Vatican về chủ đề Thượng Hội đồng Giáo mục phục vụ một giáo hội đồng hành. Tham dự cuộc hội thảo có nhiều chuyên gia về giáo hội học và giáo luật đến từ nhiều nước trên thế giới và nhắm mục đích đào sâu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco ngày 17 tháng 10 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha kêu gọi thực hiện một sự tản quyền lành mạnh từ trung ương về địa phương, tăng quyền cho hàng giáo mục địa phương để làm gia tăng công nghị tính và đoàn thể tính của hàng giáo mục. Các tham dự viên đề nghị có thêm các tín hữu giáo dân trong tiến trình Thượng Hội đồng Giáo mục. Điều này bao hàm sự tham khảo trường kỳ ý kiến của dân Chúa trong các thành phần khác nhau. Sáng kiến này đã được thực hiện trong dịp 2 Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2014 và 2015. Các bản câu hỏi tham khảo được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục gửi đến các hội đồng giáo mục để phổ biến ở địa phương. Trong giai đoạn thứ hai, các chuyên gia mong muốn có sự lắng nghe và can dự nhiều hơn của các tín hữu giáo dân tại Thượng Hội đồng Giáo mục, trong tư cách là chuyên gia và dự thính viên. Tuy không có quyền bỏ phiếu, những tham dự viên này có thể giữ một vai trò quan trọng trong tiến trình phân định và quyết định. Về việc thực thi dài hạn các quyết định của Thượng Hội đồng Giáo mục, thông cáo của Văn phòng Tổng Thư ký nhắc đến việc cộng tác với các công nghị của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, các hội đồng giáo mục quốc gia, các liên hội đồng giáo mục đại lục, để đưa những quyết định ở trung ương vào những hoàn cảnh văn hóa và xã hội khác nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Phêrô Hoan, giám quản toàn mục vụ giáo xứ tại Caylus, miền Nam nước Pháp, về sứ vụ loan báo tin mừng khởi đầu với việc chung vai sát cánh bên nhau.
Chủ nhật 4 tháng 10, 2015, Đức cha Bernard Ginou, giám mục giáo phận Montauban, miền Nam nước Pháp, đã chủ sự nghi thức nhậm chức của cha Phêrô Hoan tại nhà thờ Caylus. Cha Phêrô Hoan 36 tuổi, người Việt, được chỉ định làm giám quản toàn mục vụ giáo xứ tại Caylus. Xin nhường lời cho cha Phêrô Hoan gợi lại hành trình từ Việt Nam đến Pháp, và nhất là đường hướng mục vụ cho công tác tông đồ của một tân giám quản. Đó là rao giảng tin mừng khởi hành từ công cuộc chung vai sát cánh và có tinh thần chia sẻ hợp tác. Tôi xuất thân từ một gia đình công giáo sống đạo chân thành nơi miền Bắc nước Việt Nam. Song thân tôi đều là giáo dân dòng ba Thánh Đa Minh. Tôi có một chị gái gia nhập tu viện khi tuổi đời còn rất trẻ. Và tôi, ngay từ thơ bé, đã có ước muốn trở thành linh mục, mặc cho hoàn cảnh có nhiều khó khăn. Tôi may mắn được một linh mục trong gia tộc giúp đỡ và gửi tôi vào đại học. Tôi sống với Ngài trong cùng cộng đoàn và chia sẻ với các tu sĩ đời sống cầu nguyện, bác ái cũng như công tác giảng dạy giáo lý. Nơi miền Bắc Việt Nam có 8 giáo phận, nhưng chỉ có một chủng viện. Thêm vào đó, hàng năm mỗi giáo phận chỉ có thể gửi 7 người trẻ vào chủng viện. Trong khi đó, con số các bạn trẻ ước ao gia nhập chủng viện rất cao. Chẳng hạn, nguyên trong giáo phận của tôi, có đến hàng trăm bạn trẻ ước muốn được huấn luyện để trở thành linh mục. Vì con số ứng sinh quá đông đảo, nên phải qua các cuộc thi tuyển rất khắt khe. Đứng trước tình cảnh khó khăn này, các giáo mục liền tìm kiếm các trợ giúp tài chánh để có thể gửi các chủng sinh tương lai đi thụ huấn nơi hải ngoại. Dĩ nhiên, với viễn tượng trở về quê hương phục vụ cho giáo phận. Chính trong hoàn cảnh này mà tôi được gửi đi học tại Pháp. Trong các năm học tại chủng viện, tôi đã thụ đắc được một số kinh nghiệm mục vụ nơi giáo xứ, đặc biệt trong lĩnh vực dạy giáo lý. Tôi may mắn được huấn luyện trong giáo phận Toulon, nơi mà công cuộc truyền giáo giữ một vai trò rất quan trọng. Chính nhờ vậy mà tôi đã tham gia các nhóm sinh hoạt tông đồ trong các giáo xứ như Pakua Alpha hoặc chia sẻ lời Chúa. Vì thế tôi đến đây trong giáo phận Montauban và nơi giáo xứ rộng lớn Kailus này với một chút kinh nghiệm và một vài tư tưởng. Nhưng đối với tôi, công tác rao giảng tin mừng khởi đầu bằng các mối liên hệ, các cuộc giao tiếp. Đây là một tiền đề rất cần thiết. Từ ngày về đây, tôi dành thời giờ đi thăm viếng, gặp gỡ người dân, ngoài đường phố, nơi các siêu thị, tại các cửa hàng. Một vài người đến uống cà phê với tôi nơi nhà xứ. Đây là thói quen rất thịnh hành nơi quê hương tôi, và tôi tìm thấy trở lại nơi đây. Khi các mối dây quan hệ được nối kết, thì người ta dành thời giờ để lắng nghe nhau, để hiểu biết đời sống của nhau, và sau đó có thể tiến xa hơn trên hành trình đức tin, lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện. Dĩ nhiên, đây là một hành trình đòi hỏi thời gian. Do đó tôi quyết định ngưng các chương trình học trong lúc này. Cha Phêrô Hoan, tân giám quản toàn mục vụ giáo xứ tại Kailus, thuộc giáo phận Montauban, miền nam nước Pháp nói tiếp. Tôi tiếp nhận tin Đức Giám mục bổ nhiệm với niềm thanh thản, không lo âu và trực diện vấn đề với tinh thần tích cực. Đối với tôi, làm chủ chăn của một cộng đoàn không phải là một trọng trách hay là một chức vụ, nhưng là một cuộc đồng hành. Mục đích không phải là điều khiển, là chỉ huy, nhưng là sống với con chiên bổn đạo. Từ khi đến đây, tôi quan sát giáo dân sống như thế nào, và tôi thấy rằng, nơi đây, các tín hữu đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhưng không có thói quen đọc kinh chung, cầu nguyện chung. Và tôi đã nói chuyện với các giáo dân, tôi đề nghị họ dành thời giờ đến chầu thánh thể và lành hạt mân côi chung. Đây cũng là một cách thức tạo nên những mối dây liên hệ thân hữu. Như thế, tôi thấy có hai yếu tố cần được lưu ý. Dành thời gian cho nhau và không xử sự đơn độc. Người ta không thể loan báo tin mừng một mình. Giáo hội là cộng đoàn. Các linh mục cần biểu lộ tình hiệp thông huynh đệ với nhau. Với trách nhiệm giám quản, tôi hoạt động chặt chẽ với hai cha sở. Sergio Solignac và Sylvain Coulon. Tôi cậy dựa vào kinh nghiệm của hai vị để giúp tôi tiến hành công cuộc rao giảng tin mừng và đặt mọi chuyện vào đúng chỗ. Và dĩ nhiên, tôi cũng trông nhờ nơi sự trợ giúp của các bổn đạo. Nơi đây, các giáo dân rất tích cực, hăng say. Tôi có thể đặt niềm tin tưởng nơi họ, nhưng tôi cũng ghi nhận có những tình trạng cần được cải tiến. Ví dụ, tôi nhận thấy nơi giáo dân có hai khuynh hướng. Có những người đứng vào hàng ngũ của bà Maria. Họ cầu nguyện rất nhiều nhưng không tham gia vào các hoạt động của giáo xứ. Có những người khác thì đứng về phía bà Marta. Họ hăng say hoạt động, cộng tác hết mình vào các công tác tông đồ nhưng lại ít để ý đến đời sống thiêng liêng. Đối với tôi, hai nhóm con chiên bổn đạo này không trái ngược nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Tất cả chúng ta cần phải vừa là bà Marta, vừa là bà Maria. Chúng ta cần phải phụng sự Thiên Chúa và phục vụ giáo hội bằng hành động và bằng tinh thần. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Thessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh chị em. Đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa. Chính vì nước Thiên Chúa mà anh chị em phải chịu đau khổ. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì đức tin. Như thế, danh của Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.